Thưa quý thính giả, đây là chương trình thứ hai. Trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, bắt đầu từ chương 15 trở đi. Đây là những thông điệp của Đức Mẹ Maria. Mẹ không nói trực tiếp, nhưng là những lời đàm thoại nội tâm, interior locution, với linh mục Stefano Gabbi, một linh mục người Ý. Và tác phẩm này đã được xuất bản đến lần thứ 15 bằng tiếng Ý và đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phần đọc truyện sẽ qua hai giọng đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà.
Chương 15, ngày 29 tháng 8 năm 1973. Cùng tất cả các con linh mục của mẹ. Hỡi con, những điều mẹ nói với con đây không phải chỉ dành riêng cho một mình con, mà là cho hết thảy các con linh mục của mẹ, những con cái mà mẹ thương yêu bằng một tình yêu đặc biệt.
Đây là những điều trước tiên dành cho các linh mục trong phong trào mà mẹ yêu thương âu yếm nhất, những linh mục mẹ muốn huấn luyện và hướng dẫn để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao.
Vì thế, tất cả những gì mẹ đã nói với con hãy gom lại thành một tập nhỏ. Con không phải bận tâm về việc ấn loát bất cứ cách nào, cha giải tội của con sẽ lo liệu tất cả những điều đó.
Và tập nhỏ này phải được tung ra càng sớm càng tốt trong hàng linh mục. Nó sẽ là phương thế mẹ dùng để quy tụ họ lại từ khắp nơi, và với họ, mẹ sẽ thành lập một đạo binh bách chiến bách thắng.
Hỡi con hãy luôn luôn ở lại trong trái tim mẹ và tin cậy vào mẹ.
Chương 16, ngày 9 tháng 9 năm 1973, lễ Đức Mẹ La Salette. Con cái phải chiều mến và vâng lời mẹ. Hỡi con hãy ở lại trong trái tim mẹ và đừng lo gì đến những điều con phải nói hôm nay.
Qua con, chính mẹ sẽ nói với những con cái của mẹ. Mẹ sẽ nói với họ tất cả những gì trái tim mẹ mong muốn, và mẹ sẽ giúp họ thoát khỏi cảnh quá khô khan, quá mệt nhọc.
Qua con, mẹ sẽ nói với họ rằng muốn tôn kính mẹ, họ phải cầu nguyện nhiều hơn và ít bếp xếp hơn.
Mẹ muốn chiếm hữu trái tim và linh hồn các con cái của mẹ. Mẹ muốn ban cho họ đầy tình yêu mến của mẹ.
Con hãy nói với họ về phong trào linh mục của mẹ. Trong những linh mục có mặt ở đây, có vài vị thánh thiện mà mẹ đã khiến họ đến đây vì mục đích này.
Đó là những linh hồn đẹp đẽ của các linh mục mà mẹ đã chuẩn bị từ lâu để gia nhập phong trào. Họ đang trông mong lời mời gọi này như vùng đất khô trông mong giọt sương mai.
Những người đó sẽ lãnh nhận lời mời của mẹ và gia nhập phong trào của mẹ.
Chương 17, San Vittorino, ngày 23 tháng 9 năm 1973. Đây là những linh mục của mẹ. Hôm nay là ngày chót trong những ngày mà con cầu nguyện và kết hợp với mẹ.
Hỡi con, biết bao ơn lành mẹ đã ban cho con. Mẹ đã ban cho con được thân tình với trái tim vẹn sạch mẹ chừng nào. Và con đã cảm thấy bao tình âu yếm dịu dàng của mẹ.
Tuy nhiên, đó không phải chỉ dành riêng cho mình con mà thôi, nhưng còn dành cho anh em con cho phong trào nữa. Những anh em ngày mai sẽ đến dự buổi họp đầu tiên. Qua con, mẹ sẽ nói với họ, mẹ sẽ tỏ cho họ biết mẹ yêu họ ngần nào.
Việc họ tận hiến cho mẹ là phương thế giúp họ càng ngày càng được thân tình với trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ sẽ cho họ nếm thử sự ngọt ngào mà chỉ người mẹ có thể làm cho con của bà.
Những linh mục sẽ tới là những linh mục mà từ lâu mẹ đã kêu gọi, tuyển chọn và chuẩn bị. họ sẽ rất chóng quen nhau và ra như đã hiểu biết và thương yêu nhau từ lâu rồi.
Kế hoạch kín nhiệm mà từ lâu mẹ đã dùng trong yên lặng để chuẩn bị cho chương trình cả thể của mẹ này đã bắt đầu lộ diện. Đó là phong trào linh mục của mẹ, đạo quân sẵn sàng chiến đấu quyết liệt và đã nắm chắc phần chiến thắng.
Họ phải làm gì, những con cái của mẹ, trong cuộc gặp gỡ nhau lần đầu này?
Họ phải chuẩn bị, phải sẵn sàng,
tuân theo mệnh lệnh mẹ, vì lát nữa mẹ sẽ kêu gọi họ, và tất cả phải đáp lại lời mẹ. Họ phải sẵn sàng để mẹ sử dụng để lần chót binh vực con mẹ, chính mẹ, phúc âm và hội thánh.
Họ sẽ là muối cho một thế giới hoàn toàn hư thối, là ánh sáng duy nhất chói lọi trong vũ trụ đầy mây mù tối tăm.
Giao chiến, vì kẻ thù của mẹ sẽ tung quân ra chống lại họ. Họ sẽ bị nhạo cười, khinh chê, bắt bớ, và vài người sẽ bị giết.
Nhưng mẹ sẽ luôn luôn ở với họ, che chở và bênh vực họ. Mẹ sẽ yên ủi họ, sẽ lau sạch từng giọt nước mắt của họ, tựa như chỉ có bà mẹ biết làm việc đó.
Để bênh vực Đức Thánh Cha, vì chỉ có một mình người phải vác thập giá của giáo hội. Vậy mà có lúc, như Chúa Giêsu trên đường núi Sọ, người bị mọi người bỏ rơi.
Lúc đó, những con cái mẹ sẽ là sự yên ủi và bênh vực người, và cùng với mẹ, họ sẽ đoạt thắng lợi trong trận chiến lớn nhất của giáo hội.
Giờ đây, các con hãy cầu nguyện, hãy yêu thương nhau, hãy sống như những con trẻ. Các con hãy chỉ để mình mẹ huấn luyện và dẫn dắt.
Chương 18, ngày 24 tháng 9 năm 1973. Mẹ sẽ làm mọi sự cho con. Vào cuối tuần tĩnh tâm, con làm với mẹ đây. Con hãy quyết tâm điều này.
Mọi lúc hãy luôn luôn ở lại nơi trái tim vẹn sạch mẹ, bằng lời cầu nguyện để làm vui lòng mẹ, yên ủi mẹ vì bao đau khổ hằng làm cực lòng mẹ do những tội lỗi mỗi ngày một nhiều của thế giới.
Con đừng sợ, đừng lo lắng, vì chính mẹ sẽ làm mọi sự cho con và với con. Vì mẹ yêu thương con man mác, không ai có thể tưởng tượng được.
Con hãy dâng lên mẹ hoa quả đẹp nhất này, đó là phong trào linh mục Đức Mẹ. Mẹ lãnh nhận, chúc lành và giữ kỹ phong trào.
Con đừng lo lắng về phiên họp đầu tiên ngày mai, chính mẹ sẽ quan tâm tất cả. Những linh mục mà mẹ muốn họ tới đây đã lên đường, và phiên họp sẽ là cơ hội tuyệt diệu cho mọi người. Mẹ sẽ ban cho mỗi người nhiều vui mừng. Các linh mục của mẹ sẽ được ơn đặc biệt là thay đổi toàn vẹn đời sống của họ.
Chương 19, Milan ngày 27 tháng 9 năm 1973. Khờ dại làm bẽ bàng khôn ngoan. Hỡi con chưa hiểu rằng mẹ đã chọn sự khờ dại để làm bẽ bàng sự khôn ngoan, và sự yếu đuối để quật ngã sức mạnh ư?
Chính ý muốn của mẹ là cuốn sách bé nhỏ này như thế nào thì phải được phổ biến như thế đấy. Nó sẽ là phương tiện mẹ dùng để kêu gọi vô số linh mục vào phong trào của mẹ và thành lập đoàn quân bách chiến bách thắng.
Hỡi con, mẹ đau lòng vì con ít đức tin và thiếu lòng tin cậy vào mẹ. Con sợ ai? Con sợ gì? Con hãy cầu nguyện và phó mình cho mẹ. Hãy để mình mẹ hành động.
Chương 20, ngày 13 tháng 10 năm 1973, kỷ niệm lần hiện ra sau cùng tại Fatima. Đường lối mẹ làm khác đường lối các con. Con đừng bận tâm về việc truyền bá phong trào linh mục Đức Mẹ. Hãy tin tưởng nơi mẹ, hãy để mẹ hành động. Phần con hãy dâng lên mẹ lời cầu nguyện và đau khổ của con theo ý đó.
Con đừng nhìn đến kết quả, đường lối hành động và cách lực định của mẹ khác xa với đường lối của con.
Các con không cần phải đông số, nhưng cần phải là thánh.
Và chính mẹ sẽ hướng dẫn tất cả các con tới đỉnh thánh thiện, nếu thực sự các con tin cậy hoàn toàn nơi mẹ.
Chương 21, ngày 16 tháng 10 năm 1973, mẹ muốn cứu thoát họ. Hiện nay, con đang có thời giờ để nghỉ ngơi. Mẹ xin con hãy vào tận trái tim vẹn sạch mẹ, để thấy vực thẳm yêu đương, cũng như đau khổ của trái tim mẹ như thế nào.
Trái tim mẹ là trái tim của một bà mẹ, một trái tim thực, sống động, của một bà mẹ thật. Đang sống vì tất cả con cái mình.
Tất cả những người đã được con mẹ cứu chuộc đều là con của mẹ. Tất cả là con mẹ đúng nghĩa.
Cả những người xa lìa Thiên Chúa, những tội nhân, những người vô thần, những người từ chối Thiên Chúa, những người chống lại Thiên Chúa và thù ghét người, tất cả đều là con cái mẹ.
Và mẹ là mẹ của họ. Đối với nhiều người, mẹ là bà mẹ duy nhất, là bà mẹ duy nhất săn sóc và thương yêu họ.
Vì thế, trái tim mẹ hằng bị hao mòn vì sự đau khổ và vì yêu thương những con cái của mẹ.
Mẹ muốn giúp đỡ họ, cứu vớt họ, vì mẹ là mẹ của họ. Vì thế, mẹ đau khổ vì họ, đau khổ vì tội lỗi của họ. Mẹ đau khổ vì họ còn xa lìa Thiên Chúa. Mẹ đau khổ vì họ làm những điều xấu. Đau khổ vì tất cả những điều xấu họ gây ra cho chính mình.
Nhưng mẹ sẽ giúp đỡ họ thế nào? Cứu vớt họ làm sao?
Mẹ cần nhiều lời cầu nguyện, cần nhiều đau khổ. Chỉ nhờ lời cầu nguyện và đau khổ của những con cái khác, những con cái tốt lành và đại lượng, mẹ mới có thể cứu vớt họ được.
Và đây là phong trào linh mục Đức Mẹ. Mẹ muốn có phong trào để sửa chữa nơi vô số linh hồn muôn vàn đổ vỡ, đã gây ra do thuyết vô thần, để phục hồi hình ảnh Thiên Chúa, diện mạo nhân từ của Chúa Giê-xu con mẹ, nơi vô số trái tim đã bị tục hóa.
Những linh mục của mẹ là những người trùng tu, họ sẽ phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi nhiều linh hồn, và như thế, đem nhiều con cái đã chết của mẹ về sự sống.
Đó, họ sẽ là những người in ủi đích thực của trái tim sầu bi mẹ.
Nhưng trái tim mẹ cũng là trái tim vẹn sạch, nghĩa là trái tim của một bà mẹ chưa bao giờ bị lu mờ bởi bất cứ một bóng tối nào, một tội lỗi nào, nhưng vẫn trong ngần như nước suối, trắng sạch như ánh sáng.
Hiện giờ, trái tim vẹn sạch mẹ như bị chìm ngập nơi bùn lầy, vì bao trái tim và linh hồn các con cái mẹ đang chìm đắm trong uế như
quả thực quỷ sa đọa, quỷ dâm ô đang lôi cuốn tất cả các dân tộc trên thế giới, không một quốc gia nào thoát khỏi.
Màn tang tóc đang bao phủ thế giới và các linh hồn đều bị ô nhơ ngay trước khi họ có thể ý thức về cuộc đời.
Các linh mục trong phong trào của mẹ phải phục hồi sự trong sạch nơi các linh hồn và phải quả cảm tranh đấu chống lại quỷ dục vọng dưới mọi hình thức.
Họ phải chiến đấu chống lại những kiểu cách càng ngày càng mất nét và khiêu khích. Họ phải chiến đấu chống lại báo chí truyền thông phổ biến tội lỗi, những phim ảnh phá hoại thuần phong mỹ tục. Họ phải tranh đấu chống lại các tâm trạng thế tục đang hiện hành là tâm trạng chấp nhận tất cả.
Nhất là các linh mục của mẹ phải sống một cách trong sạch, rất trong sạch. Chính mẹ sẽ choàng áo vẹn sạch của mẹ cho họ và làm họ nên những người mới, những linh mục toàn vẹn không tì ố.
Những ai đã sa ngã, mẹ sẽ ban cho sự trong sạch mới. Mẹ sẽ kêu gọi họ tới sự trong sạch mới, đẹp đẽ hơn, đó là lòng ăn năn và tình yêu mến.
Mẹ muốn phong trào linh mục Đức Mẹ phải tỏa hương thơm trong sạch trên thế giới, vì chỉ nhờ hương thơm trong sạch, Chúa Giêsu con mẹ mới trở lại làm vua lòng mọi người.
Đó là các con linh mục yêu dấu của mẹ, nghĩa là đã tận hiến cho mẹ, sống cho mẹ, cảm xúc như mẹ, yêu mến và đau khổ với mẹ, để chờ đợi thời đại lớn lao sắp đến.
Chương 22. Thông điệp ngày 20 tháng 10 năm 1973. Ánh sáng phúc âm. Con thấy không, khi con không làm mọi sự với mẹ, thì tất cả đều nên vô vị và trống rỗng.
Và con tự hỏi, nhưng tại sao điều đó lại xảy ra cho con? Nó không phải cũng những điều trước đây đã chiếm đoạt và thu hút con trọn vẹn sao? Tại sao con lại như vậy?
Hỡi con, điều đã xảy ra trong con là việc tận hiến lớn lao và quyết liệt con đã làm cho mẹ. Đối với mẹ, việc đó thật là quan trọng và quả thực tự nó có khả năng làm thay đổi và biến cải toàn vẹn đời sống của con.
Bằng việc tận hiến, con đã đặt đời sống của con trong tay mẹ. Giờ đây, cuộc đời của con đã thuộc về mẹ, là của mẹ. Mẹ đã chiếm hữu đời sống của con và dần dần biến cải nó theo ý mẹ.
Mẹ sẽ từ từ hướng dẫn con đến sự toàn thiện mà trái tim mẹ ưa thích, và dần dần biến đổi con nên giống hình ảnh của Chúa Giêsu con mẹ.
Mẹ sẽ ban cho con cách nhìn mới. Con sẽ nhìn bằng cặp mắt mẹ. Từ nay, mọi sự thuộc về thế gian sẽ không làm con thích thú nữa, và chỉ để lại cho con nỗi khổ cực sâu xa. Con sẽ nói về chúng, thật là phù phiếm, thật là vô ích.
Tuy nhiên, bao nhiêu anh em con lại để chúng lôi cuốn và làm bá chủ. Họ nhìn như lối người đời, sống cho người đời, làm lãng phí ơn quý báu là cuộc đời của họ.
Mẹ sẽ ban cho con cảm xúc mới. Con sẽ cảm xúc như trái tim mẹ. Hỡi con, lúc đó con sẽ có thể yêu thương và chịu đau khổ một cách khác thường. Vì hỡi con sẽ cảm xúc như trái tim mẹ cảm xúc.
Con sẽ thấy đau khổ biết bao, vì ngày nay nhiều người đang lãng phí ơn cứu chuộc của con mẹ. Tất cả những người không muốn Thiên Chúa, những kẻ chối bỏ người, chống lại người. Con sẽ thấy thương mến biết bao đối với những người lạc lõng, không do lỗi của họ, vì họ chỉ là nạn nhân vô tình của những sai lầm đó.
Con sẽ buồn phiền thấm thía đối với nhiều anh em linh mục vì họ đã bỏ Chúa Giêsu và chính mẹ, không còn trung thành với phúc âm nữa, và chính họ lại trở thành những người cổ võ cho vô số sai lầm. Họ chỉ cảm xúc và suy xét như thế gian. Họ đã bỏ đạo trong lòng, nhưng họ vẫn còn có thể cứu vớt. Họ còn có thể được mẹ cứu vớt.
Mẹ sẽ ban cho con lối suy nghĩ mới. Con sẽ suy nghĩ như trái tim Chúa Giêsu và trái tim mẹ, nhìn mọi sự trong Chúa và bởi Chúa. Theo tinh thần khôn ngoan, mẹ sẽ ban cho con lòng trí khôn ngoan.
Đó, các linh mục của phong trào phải như thế. Vì đã tận hiến cho mẹ, họ phải cảm xúc như mẹ, nhìn xem, suy nghĩ như mẹ và với mẹ. Vì mẹ muốn chiếm đoạt trọn vẹn đời sống của họ, mẹ muốn biến cải đời họ, làm cuộc đời họ nên giống hình ảnh Chúa Giêsu con mẹ, người là trưởng tử giữa các con cái của mẹ.
Ước chi họ phải tin cậy và phó thác thật nhiều, để mẹ huấn luyện như những con trẻ.
Lúc đó, nhờ họ làm môi giới, ánh sáng phúc âm sẽ lại sáng chói trên thế giới đầy tối tăm này.
Chương thứ 23, thông điệp ngày 30 tháng 10 năm 1973. Luôn luôn với Đức Thánh Cha. Hỡi con, chiều nay mẹ muốn tỏ cho con biết trái tim hiền mẫu mẹ thương yêu Đức Thánh Cha, vị đại diện con mẹ đến thế nào.
Trong những lúc giáo hội bị rất nhiều đau khổ này, thì Đức Thánh Cha bị bỏ rơi một mình, như Chúa Giêsu con mẹ nơi vườn cây dầu. Đức Thánh Cha cũng đang chịu hấp hối và bị bỏ rơi một mình.
Đối với người, đây là những lúc phiền não cùng cực. Trái tim người như bị sầu muộn đến chết, và suốt ngày người phải chịu đau khổ khôn tả xiết.
Như một người mẹ, mẹ ở bên cạnh người để yên ủi và nâng đỡ người.
Tất cả sự đau khổ và nổi loạn của thế giới đã để lại nơi trái tim Đức Thánh Cha một vết thương sâu đậm, cũng như tất cả tội lỗi của trần gian đã chồng chất trên trái tim con mẹ trong những giờ hấp hối dữ dội.
Điều làm đau lòng Đức Thánh Cha chính là vì thế giới quá xa lìa Thiên Chúa, vì rất nhiều người chối bỏ và từ dậy Thiên Chúa, vì làn sóng phản loạn và ô uế càng ngày càng dâng lên làm đắm chìm tất cả.
Điều làm Đức Thánh Cha đau lòng chính là vì bị cô đơn và bị bỏ rơi một mình. Cũng như trong giờ hấp hối, con mẹ bị đau khổ nhất là vì Giuđa phản bội và các môn đệ yêu quý nhất chạy trốn. Vào lúc nói theo kiểu loài người, người cần họ nhất.
Hiện thời, Đức Thánh Cha đang phải đau khổ vì nhiều người phản bội và đào ngũ. Cả những cộng sự viên thân cận nhất nay cũng không vâng lời hay lại còn cản trở người. Vô số linh mục rất yêu thương của người nay cũng phản đối. Nhiều con cái mẹ đã trở thành nạn nhân của Satan, nay chế nhạo và lên án người.
Biết bao người xưng mình là công giáo, là Kitô hữu, mà hằng ngày vẫn chỉ trích, phản đối và kết án Đức Thánh Cha. Quả thực, đây là giờ của quyền lực tối tăm đối với giáo hội.
Phần con, hỡi con đã tận hiến cho mẹ, đã muốn thành niềm vui và yên ủi của trái tim đau khổ mẹ. Con hãy thông đạt đắc lực nỗi lo ngại và mối sầu muộn sâu xa của mẹ.
Con hãy yên ủi trái tim Đức Thánh Cha bằng tình yêu con thảo, bằng lời cầu nguyện. Con hãy chia sẻ sự đau khổ với người, hãy giúp người vác thập giá quá nặng hiện nay.
Đấy, trong giáo hội, mẹ muốn các linh mục phong trào phải như thế. Họ phải là những bạn hữu thân tình, những người yên ủi và bênh vực Đức Thánh Cha.
Những người bạn thân tình, vì bằng nhiều tình yêu và lời cầu nguyện, họ sẽ yên ủi nỗi cô đơn của Đức Thánh Cha.
Họ phải luôn luôn ở với Đức Thánh Cha, cả những lúc người bị bỏ rơi. Họ phải vác đỡ thập giá người khi người noi gương con mẹ tiến bước trên đường lối xỏ.
Gần bên Đức Thánh Cha, trên thập giá, với mẹ, mẹ muốn thấy những người bạn hữu thân tình nhất của người, đó là các linh mục của phong trào.
Những người yên ủi Đức Thánh Cha, vì họ làm nhẹ bớt sự cô đơn và đau khổ của Đức Thánh Cha. Như Đức Thánh Cha, họ cũng không sợ chia sẻ chính vận mệnh của những người này. Ngày nay mẹ đã chuẩn bị làm của lễ hy sinh cuối cùng vì phần rỗi thế gian.
Những người bênh vực Đức Thánh Cha, vì họ luôn luôn sẽ là những người trung thành và chiến đấu, chống lại tất cả những ai bài bác và vu khống Đức Thánh Cha.
Tại Fatima, mẹ đã loan báo những lúc đau khổ của Đức Thánh Cha rồi, nhưng mẹ cũng hứa sẽ trợ giúp và che chở người cách riêng. Phải, nhờ các con, những linh mục của mẹ, chính mẹ sẽ bênh vực và giúp đỡ người.
Các con là đoàn quân của mẹ, sẵn sàng chiến đấu cho giáo hội và Đức Thánh Cha. Như thế, các con sẽ được trung thành với phúc âm, và nhờ các con, mẹ sẽ đoạt được chiến thắng vĩ đại nhất. Thank you.
Chương thứ 24. Thông điệp ngày 31 tháng 10 năm 1973. Từ tay kẻ thù. Nhờ phong trào linh mục Đức Mẹ, mẹ sẽ cướp lại nhiều con cái linh mục từ tay kẻ thù.
Nhiều người trong số họ đang ở trong đêm tối, trong cảnh tiêu điều thê thảm nhất, vì họ đã phản bội Chúa Giêsu và phúc âm.
Nhưng mẹ sẽ làm cho họ nhìn biết ánh sáng và nghe biết tiếng mẹ, và họ sẽ lại nên những con cái yêu quý nhất của mẹ. Chính mẹ sẽ băng bó những vết thương của họ, chữa lành và sẽ làm họ không bị thương sa ngã nữa.
Mẹ là mẹ, và mẹ muốn cứu vãn họ vì họ là những con cái của mẹ.
Vì thế, đừng ai nghĩ mình đã bị hư mất. Vì thế, đừng ai phải thất vọng. Trái tim vẹn sạch mẹ đang chuẩn bị một cuộc trở về lớn lao nơi các con cái yêu quý nhất của mẹ.
Chương thứ 25. Thông điệp ngày 1 tháng 11 năm 1973. Lễ các thánh. Đoàn quân trung thành của mẹ. Mẹ muốn mọi linh mục của phong trào đã tận hiến cho mẹ phải cầu nguyện, chịu đau khổ và hoạt động luôn luôn để đưa mẹ về giữa lòng giáo dân của mẹ.
Ngày nay hơn bao giờ hết, ai tìm thấy mẹ, người đó sẽ thấy sự sống và được ơn cứu rỗi.
Kẻ thù của mẹ chỉ sợ điều đó, và trong giáo hội nó sẽ cố gắng tối đa để loại mẹ ra khỏi lòng các giáo dân, đẩy mẹ vào bóng tối hơn nữa. Nó đã tuyên chiến với mẹ một trận chiến lớn lao và quyết liệt, một trận chiến mà chỉ một trong hai sẽ toàn thắng vĩnh viễn.
Hiện giờ có nhiều chứng dấu cho biết kẻ thù như đang thắng thế, nhưng thời giờ quật khởi và chiến thắng trọn vẹn của mẹ cũng đã gần.
Trong trận chiến quyết liệt này, mẹ muốn các con linh mục của mẹ hãy ở với mẹ, hãy để mẹ hướng dẫn, hãy ngoan ngoãn vâng theo những mệnh lệnh của mẹ, vâng lời và nhạy cảm đối với lời kêu gọi của mẹ.
Chính mẹ sẽ tỏ mình ra trong họ và nhờ họ làm trung gian. Mẹ sẽ tấn công ngay chính giữa lòng địch và đạp dập đầu nó bằng gót chân của mẹ.
Nhưng giờ đây, những linh mục của mẹ phải bắt đầu hành động. Chính nhờ họ, mẹ muốn trở lại giữa lòng giáo dân của mẹ, vì chính cùng với giáo dân quây quần chung quanh các linh mục mà mẹ muốn thành lập một đoàn quân bắt chiến bắt thắng.
Đối với những giáo dân thì mẹ đòi hỏi họ phải tận hiến cách đặc biệt cho trái tim vẹn sạch mẹ. Đừng lo lắng về những ràng buộc bề ngoài hay pháp lý, mà chỉ quan tâm đến việc tận hiến hoàn toàn cho mẹ, hầu mẹ được tự do sắp đặt và tổ chức về mạng sống cũng như cuộc đời họ theo ý mẹ.
Họ phải để mẹ hướng dẫn như những con trẻ. Họ phải bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn, yêu mến Chúa Giêsu hơn, thờ kính người trong bí tích thánh thể hơn, để người có thể nên như thái dương chiếu soi trót cả đời họ. Còn niềm vui và tình yêu nào mà Chúa Giêsu thánh thể lại không thông ban cho những giáo dân đó, những người đã tận hiến cho mẹ?
Mỗi ngày họ phải đọc kinh Mân Côi để cầu xin để mẹ mau trở lại.
Họ phải trung thành với Đức Thánh Cha và giáo hội hiệp nhất với người. Họ phải hoàn toàn vâng lời Đức Thánh Cha, đón nhận và hỗ trợ những ước mong của Đức Thánh Cha, phổ biến những đạo lý Đức Thánh Cha dạy, bênh vực Đức Thánh Cha khỏi mọi tấn công và sẵn sàng chiến đấu đến chết để hiệp nhất với Đức Thánh Cha và trung thành với phúc âm.
Đã đến lúc chỉ có những ai trung thành với Đức Thánh Cha mới ở lại trong đức tin và tránh khỏi nạn bỏ đạo rộng lớn đang lan tràn khắp nơi.
Họ phải tuân giữ lề luật Chúa và thực hành mọi điều Chúa Giêsu con mẹ đã dạy, để nên môn đệ thật của người. Như thế họ sẽ nên gương tốt cho mọi người.
Nhất là họ phải nêu gương một đời sống nhiệm nhặt, từ bỏ những kiểu cách khiêu khích và mất nết, cố gắng hết sức chống lại sự phổ biến những tạp chí và những màn ảnh kịch trường vô luân, chống lại làn sóng ô uế, tạp bùn, lầy liên tiếp dâng lên làm đắm chìm mọi sự.
Họ phải nêu gương cho mọi người sự trong sạch, đức tiết độ và nết na.
Họ phải xa lánh những nơi làm hoen ố nhân vị thánh của mình. Họ phải lập thành đoàn quân trung thành chung quanh các linh mục của mẹ, đoàn bạch quân vĩ đại của mẹ. Chính nhờ họ, ánh sáng của mẹ lại được chiếu sáng giữa cảnh mờ mịt tối tăm, và sự trong trắng tinh thần của mẹ lại được hiện ra giữa những đồi bại chết chóc.
Mẹ sẽ kêu gọi những con cái trung thành của mẹ và sẽ huấn luyện họ cho công tác trọng đại này, là chuẩn bị để thế giới chịu cuộc đại thanh tẩy sắp đến, ngõ hầu cuối cùng, một thế giới được khai sinh, hoàn toàn tân tạo bằng ánh sáng và tình yêu của Chúa Giêsu con mẹ. Người sẽ thống trị muôn dân.
Chương 26, thông điệp ngày 14 tháng 11 năm 1973. Ma quỷ sợ và ghét họ. Với con thì mẹ là một người mẹ hiền, tỉnh thức và hay ghen. Ma quỷ, kẻ muốn làm hại con, rất sợ mẹ. Mẹ sẽ gửi thiên thần của mẹ canh phòng và bảo vệ con, giữ con khỏi mọi nguy hiểm và mưu trước ma quỷ.
Chớ chi hết thảy các linh mục trong phong trào mẹ, hãy biết rằng ma quỷ rất sợ và ghét họ, và vì thế họ sẽ phải đau khổ vì những âm mưu của nó thế nào.
Hiện giờ, ma quỷ đã linh cảm thấy gì rồi, nên càng ngày càng nổi xung. Nhưng mẹ ở với các linh mục của mẹ để che chở và bảo vệ họ.
Dầu một sợi tóc trên đầu, họ cũng sẽ không bị đụng đến, vì họ là những người con yêu dấu của mẹ, và thực sự mẹ đang huấn luyện và nuôi dưỡng họ. Mẹ đang luyện tập để họ nên mạnh mẽ và vô địch cho trận chiến quyết định.
Mẹ yêu thương các linh mục trong phong trào, mẹ canh giữ họ trong trái tim mẹ. Từng người một, mẹ che chở và chúc lành cho họ.
Chương 27. Thông điệp ngày 27 tháng 11 năm 1973. Đức Mẹ hiện ra với Thánh Catharina Labour, duy nhất cho Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ muốn tất cả các linh mục trong phong trào phải tin cậy vào mẹ như những con trẻ. Họ không được nghĩ gì về họ nữa. Mẹ muốn chính mẹ sẽ săn sóc cho họ. Mẹ chấp nhận những điều họ xin và thỏa mãn những nguyện vọng thầm kín nhất của họ.
Họ không được sống cho họ nữa, dầu trong phạm vi mục vụ là những hoạt động thu hút họ quá nhiều, làm họ mệt mỏi và hao mòn, nhưng rồi để họ trống rỗng, xa mẹ.
Trái lại, họ phải sống cho Chúa Giêsu con mẹ mà thôi, theo sát phúc âm. Chính vì thế, họ phải sống cho mẹ và với mẹ mà thôi. Chính mẹ mới có khả năng huấn luyện họ, để càng ngày họ càng nên một lòng một chí với Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ sẽ giúp họ chỉ hoạt động vì một mình người, dường như cầm tay dắt họ, dẫn họ bằng sức linh cảm dịu hiền của mẹ.
Lúc đó họ vẫn còn làm những công việc như trước, nhưng thật khác xa biết bao. Vì giờ đây, họ đã làm những công việc đó với mẹ. Mẹ sẽ tỏ mình ra trong họ và nhờ họ, mẹ sẽ có thể thực hiện được chương trình cứu chuộc vĩ đại.
Nhưng điều cần là những linh mục đó càng ngày càng phải thuộc về mẹ, trong thinh lặng, trong lời cầu nguyện, trong sự khiêm nhường và quân bình. Đẹp đẽ biết bao khi họ nói về mẹ, nhưng còn hài lòng mẹ hơn nữa khi họ sống như mẹ.
Mẹ muốn được sống trong họ, để trở lại như một người mẹ giữa những con cái của mẹ. Họ hãy ngoan ngoãn, khiêm nhường, lân ái với mọi người, nhất là những người xa chú nhất, những người lạc đường và những người thất vọng. Mẹ muốn ban trái tim mẹ cho những linh mục đó. Vì thế, ước chi họ tập được thói quen luôn luôn sống trong trái tim hiền mẫu mẹ. Ước chi họ đừng lo lắng gì hết, mà chỉ để mẹ lo liệu tất cả những điều đó, để chương trình tình yêu vĩ đại của mẹ được thực hiện.
Chương 28, ngày 1 tháng Chạp năm 1973, thứ sáu đầu tháng. Tinh thần phản loạn chống lại Thiên Chúa. Con hãy bắt đầu năm phụng vụ mới này bằng nhiều lời cầu nguyện.
Chỉ trong trái tim mẹ, con mới tìm được nơi trú ẩn chắc chắn để chống lại với những biến loạn ngày nay.
Những khó khăn, lo âu và khổ tâm mỗi ngày còn gia tăng, bởi vì nhân loại đã được con mẹ cứu chuộc, đang dần dần xa lìa Thiên Chúa, lỗi lề luật của người.
Quỷ dục vọng đã làm hoen ố mọi sự. Hỡi các con cái đáng thương của mẹ, các con đang ốm đau yếu liệt chừng nào.
Tinh thần phản loạn chống lại Thiên Chúa đã lôi cuốn nhân loại. Chủ thuyết vô thần đã xâm nhập vào nhiều linh hồn và đã dập tắt ánh sáng đức tin và tình yêu.
Đó chính là con rồng đỏ mà Kinh Thánh đã nói tới. Hỡi các con hãy đọc Kinh Thánh, vì giờ đây Kinh Thánh đang được thực hiện. Biết bao con cái mẹ đã nên nạn nhân vì những sai lầm của Satan.
Ngay giữa các linh mục của mẹ, biết bao người không còn tin gì nữa, dầu họ vẫn còn ở trong giáo hội. Họ đúng là những chó sói đội lốt chiên, hủy diệt không biết bao nhiêu linh hồn.
Tuy nhiên, không có gì có thể ngăn tay công thẳng của Chúa được. Người sẽ mau ra tay chống lại Satan và bè lũ vì tình yêu, lời cầu nguyện và sự đau khổ của những người đã được chọn.
Thời khốn khó lớn lao khôn tả đang bắt đầu. Nếu người ta hiểu biết, họ sẽ có thể trở lại.
Nhưng có ai đã lắng nghe những thông điệp của mẹ để hiểu ý nghĩa những nước mắt, những lời kêu gọi của mẹ? Hầu như không có ai, ngoại trừ một số linh hồn vô danh mà nhờ họ hình phạt còn được hoãn lại.
Nhưng trước cuối năm nay, một dấu chỉ vĩ đại sẽ xảy ra. Hỡi các con, những linh hồn đã được tuyển chọn, huấn luyện và chuẩn bị. Các con hãy cầu nguyện và cầu nguyện.
Nhất là các con, những linh mục của mẹ, các con hãy loại bỏ những gì vô ích và dư thừa. Đây là những lúc nguy ngập. Các con phải sống với mẹ, trong mẹ và cho mẹ mà thôi.
Các con hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng. Mẹ sẽ cấp tốc cần tới các con, vì thời giờ chiến thắng của mẹ đã đến.